Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Liên danh nhà thầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, công ty cổ phần xây lắp 3 tổ chức lễ họp long cầu hướng thượng thuộc gói thầu TNW06A. Đây là gói thầu quan trọng nhất của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh cộng đồng. Các dự án khu dân cư phường Tân Lập góp phần tô điểm cho bộ mặt thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 6, liên danh nhà thầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, công ty cổ phần xây lắp 3 tổ chức lễ họp long cầu hướng thượng thuộc gói thầu TNW06A. Đây là gói thầu quan trọng nhất của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Gói thầu có thời hạn thi công 24 tháng, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, do liên danh hai nhà thầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và công ty cổ phần xây lắp 3 thi công. Gói thầu gồm hạng mục cầu và đường dẫn có tổng chiều dài 740m, trong đó phần cầu dài 379,2m, được thiết kế theo công nghệ Exadot. Nhịp dẫn hai đầu cầu dài 140m, mặt cắt ngang toàn cầu 23,5m, gồm 4 làn xe, giải phân cách giữa, lề đi bộ rộng 2,5m. Tổng mức đầu tư gần 460 tỷ đồng. Đây là gói thầu có quy mô lớn, có tính chất phức tạp về công nghệ. Trong quá trình thi công, nhà thầu gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công cho nhà thầu. Đến nay, gói thầu đã đạt hơn 90% giá trị hợp đồng. Dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 8 năm 2023. Sáng ngày 26 tháng 6, Đảng ủy phường Quang Trung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Quang Trung đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Thu ngân sách hàng năm đạt trung bình trên 110% kế hoạch thành phố giao. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, 100% đường liên tổ được bê tông hóa hoặc giải nhựa. 17 trên 18 tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa liên tổ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%, thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội trên địa bàn. 3 trên 6 trường học thuộc phường quản lý đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương, Đảng bộ phường được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90% vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ phường Quang Trung đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ phường đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục một số tồn tại hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 6 đã đề ra. Trong đó cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự mỹ quan đô thị, thu chi ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm công tác phát triển đảng viên. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2023. Tối ngày 24 tháng 6, tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức chương trình nghệ thuật Chào hè Hello Summer năm 2023. Dự chương trình có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, cùng đại diện các ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. Chương trình được dàn dựng công phu gồm 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc do hơn 100 diễn viên đến từ 10 đơn vị câu lạc bộ, nhóm nhảy trên địa bàn thành phố tham gia biểu diễn, đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Nội dung các tiết mục phong phú đa dạng, trong đó có các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước của tốp ca múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, các tiết mục nhảy hiện đại, múa đương đại của các đơn vị, đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, nhóm nhảy trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, trung tâm nghệ thuật Little Flower, vân vân. Chương trình lần đầu được tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu niên nhi đồng, những em đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ, lớp năng khiếu trong dịp hè, mà còn góp phần duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, qua đó đáp ứng nhu cầu văn hóa thể thao của thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. Hiện nay, các tỉnh miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trên cả nước thời kỳ này có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Một số đợt nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, với nền nhiệt độ ở nhiều nơi có thể lên đến 400 độ C. Mực nước một số hồ thủy điện lớn đã về mực nước chết, đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về hồ rất thấp, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã làm sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện của các tỉnh phía Bắc những ngày tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục tăng. Thực hiện chỉ thị số 10 ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố dành thời lượng tuyên truyền về các nội dung trọng tâm trong chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và Điện lực các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền về tình trạng thiếu điện và các giải pháp bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng các tin bài phóng sự đăng tải trên các loại hình thông tin báo chí và các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức cá nhân, các nhà hàng khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tòa nhà chung cư, cắt giảm công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng công cộng, tuyên truyền đến các hộ gia đình giảm nhu cầu tiêu thụ điện, như tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng, chỉ sử dụng điều hòa khi cần thiết, sử dụng thêm các nguồn năng lượng khác như mặt trời, gió để hỗ trợ cho các nguồn năng lượng truyền thống, tuyên truyền đến các cơ quan doanh nghiệp sản xuất thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả như đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải, có kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn tỉnh có 16.213 thí sinh đăng ký dự thi và được tổ chức tại 31 điểm thi với 703 phòng thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tập huấn nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, trung cấp có hệ thống giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh. Các trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập quy chế và văn bản hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thi, hỗ trợ thí sinh dự thi. Các địa điểm thi đã chuẩn bị phòng đựng đề thi, bài thi, có camera giám sát đảm bảo quét toàn bộ trong phòng, bố trí máy nổ dự phòng khi xảy ra tình huống mất điện để đảm bảo hoạt động liên tục của camera. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2 lần vào đầu năm nay, với cấu trúc đề thi tương tự đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thi tốt nghiệp năm 2023, qua đó giúp học sinh tập dượt kỹ năng, phương pháp làm bài thi tốt nghiệp. Ngoài lực lượng chủ lực của ngành giáo dục, các sở ngành liên quan của tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt những nội dung công việc được giao. Cụ thể, Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động của kỳ thi, có văn bản chỉ đạo công an các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tại các điểm thi trên địa bàn. Điện lực Thái Nguyên đảm bảo cấp điện liên tục trong thời gian diễn ra kỳ thi cho từng điểm thi và các hoạt động của hội đồng thi. Sở Giáo dục Vận tải phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án tổ chức phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc ở các nút giao thông, những điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực cổng các điểm thi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập phương án cứu hộ, cứu nạn, sử dụng xe chuyên dụng xử lý tình huống khi có mưa lũ lớn xảy ra để hỗ trợ thí sinh. Ngày 25 tháng 6, Ban Chỉ đạo Hè xã Đồng Liên tổ chức giải cờ vua trẻ lần thứ 3 năm 2023. Tham gia giải có 52 vận động viên là các em thiếu niên có độ tuổi từ 11 đến 15 đến từ 8 xóm. Giải được chia thành hai nội dung thi đấu gồm nội dung dành cho lứa tuổi từ 6 đến 11 và nội dung dành cho lứa tuổi từ 12 đến 15. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, sắp xếp cặp thi đấu 5 ván. Giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, qua đó phát triển phong trào tập luyện cờ vua trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện để các em có cơ hội cọ sát, giao lưu với các bạn trên toàn xã. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích ở mỗi nội dung. Thông qua giải đấu, ban tổ chức đã phát hiện thêm nhiều em có năng khiếu về môn thể thao trí tuệ, lựa chọn vào đội tuyển của xã tham dự các giải cấp thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ngăn ngừa ma túy, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, từ đó góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, ổn định an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư. Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho hay, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức thành viên thực hiện nhiều chương trình, đề án về phòng chống tội phạm ma túy, trọng tâm là chương trình phối hợp số 09 CTBCA MTTU về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội. Vận động được trên 730.000 lượt người ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy. Qua hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng gần 2.000 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, công nhân viên chức, người lao động 230 lớp về phòng chống tội phạm ma túy với trên 4.000 người tham gia. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng công an xây dựng trên 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với hơn 5.000 tổ chức quần chúng tham gia, trong đó gồm 31 cụm an ninh khu vực, 1.277 tổ tự quản về an ninh trật tự, 187 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, như mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, chung cư an toàn về an ninh trật tự, Mặt trận Tổ quốc với công tác vận động người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tổ an ninh công nhân, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Hàng năm, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thực hiện tốt chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội. Nhiều đơn vị thành viên linh hoạt đa dạng trong quá trình triển khai, như tỉnh đoàn, từ đầu năm 2022 đến nay đã phối hợp tổ chức 134 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, tổ chức trên 1.500 buổi sinh hoạt chi đoàn lồng ghép với tuyên truyền về nội dung này, với trên 120.300 lượt đoàn viên tham gia, tổ chức 120 buổi tuyên truyền cổ động bằng loa phóng thanh, xây dựng 50 tiểu phẩm, 20 cuộc thi chủ đề về công tác phòng chống tội phạm ma túy với khoảng 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia, duy trì hoạt động 150 câu lạc bộ đội phòng chống tệ nạn xã hội, thanh niên xung kích, đội tuyên truyền lưu động phòng chống tội phạm ma túy. Hội cựu chiến binh các cấp cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Đặc biệt, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, hiện nay 100% hội viên chi hội cựu chiến binh các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vào nhóm Zalo để góp phần kiểm soát, theo dõi tình hình ma túy tại địa bàn dân cư. Ông Đàm Quang Tuyến cho biết thêm, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp triển khai công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, duy trì xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, các dự án khu dân cư đường Việt Bắc kéo dài phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên hiện đã được thực hiện đấu giá công khai theo đúng quy trình quy định của pháp luật. Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc kéo dài là một dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo quỹ đất ở đô thị, kết nối giao thông hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quy định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, mở rộng khu dân cư số 1, khu dân cư số 2 và khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên là đơn vị đại diện, thay chủ đầu tư quản lý giám sát đơn vị thi công, nghiệm thu khối lượng công việc và đề xuất chi trả tiền cho đơn vị thi công, đồng thời là cơ quan thay mặt chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý. Ông Đỗ Xuân Hinh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quảng Long Thanh Hóa cho biết.
Là đơn vị nhà thầu thi công các dự án khu dân cư đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hợp đồng chúng tôi ký từ những năm 2018-2019. Đối với các gói thầu này thì tiến độ thực hiện dự án là trong 12 tháng. Kiến nghị với cấp có chính quyền nghiên cứu điều chỉnh lại giá vật tư vật liệu cho hợp đồng chúng tôi, cũng như là sớm giải phóng mặt bằng để dự án triển khai được đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành.
Dự án có quy mô 18,66 ha, bao gồm các hạng mục đất công cộng, đất thương mại dịch vụ, đất ở biệt thự tiêu chuẩn, đất ở biệt thự sinh thái, đất ở biệt thự ven đồi, đất nhà phố, đất ở liền kề, đất ở cao tầng. Tổng mức đầu tư 332,3 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đã gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng dưới sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cùng nhà thầu thi công đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người dân để dự án có thể thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Ông Bùi Văn Quang, chỉ huy công trường khu dân cư số 5 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khối lượng giao mặt bằng cũng được khoảng 70%. Đơn vị thi công thì cũng muốn là giải phóng để cho đơn vị thi công làm hoàn thiện cho nó nhanh.
Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì trên địa bàn phường đang triển khai rất là nhiều các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố và của địa phương. Thì trong cái quá trình triển khai thì Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn là hết sức đồng thuận để tạo điều kiện cho dự án thực hiện. Thì cơ bản cho đến giờ phút này là công tác giải phóng mặt bằng cũng như là công tác tái định cư cho các hộ là đã đảm bảo theo cái tiến độ.
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin đấu giá của các dự án trên địa bàn phường được thông báo trên các phương tiện thông tin, niêm yết thông báo tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, tổ chức cho khách hàng xem tài sản và đăng ký đấu giá, tổ chức đấu giá theo quy định. Các tổ chức cá nhân chúng đấu giá, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng chúng đấu giá theo quy định. Ngoài quỹ đất của các dự án trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chuyển quỹ đất của một số khu dân cư khác trên địa bàn phường Tân Lập đến Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên để tổ chức đấu giá. Cụ thể, khu dân cư 11A, khu dân cư 11B và các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố. Phần tiếp theo, dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận số 01 KLTU, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 5 có lúc có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Nội dung kế hoạch hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hàng năm ở một số nơi chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm xử lý, đôi khi còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. 2. Một số ít tập thể và cá nhân còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch hành động, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 3. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số tỉnh thành và cơ quan đơn vị chưa rõ, chưa tạo thành tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, chưa tự giác trong học tập, công tác, rèn luyện, thậm chí có cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm tiền phong, gương mẫu, thậm chí sợ trách nhiệm, né trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. 4. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ đảng viên ở một số tỉnh thành, cơ quan đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra vì quá dài, khó nhớ, khó thực hiện, cũng như khi đưa vào thực tiễn thiếu sự rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với chuẩn mực đã xây dựng nên hiệu quả không cao. 5. Công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, quy củ. Ở một số đơn vị, việc lựa chọn các điển hình tiêu biểu còn hình thức, chưa thực chất, khiến cán bộ và đảng viên ở các nơi đó chưa thực sự đồng tình, ảnh hưởng đến sức lan tỏa của phong trào. 6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá thực hiện kết luận số 01 KLTU ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện theo kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác chưa được thực sự chú trọng, còn hình thức. Có nơi việc triển khai đăng ký được tiến hành đầu năm, nhưng cuối năm không có tổng kết, đánh giá. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU trong thời gian qua, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp bách hiện nay và là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên. Do đó còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc cụ thể hóa tinh thần, nội dung kết luận số 01 KLTU còn trông chờ, ỷ lại vào sự hướng dẫn của cấp trên, không chịu học hỏi kinh nghiệm hoặc đổi mới sáng tạo để thực hiện tốt nhất. Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tập thể cá nhân chưa được chú trọng đúng mức, có nơi còn mang tính hình thức, đối phó, chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu chưa thực sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thiếu quyết đoán trong chỉ đạo điều hành, tác phong làm việc thiếu khoa học, chưa sâu sát cơ sở, trước những vấn đề mới phát sinh còn lúng túng. Việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm có nơi có lúc thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái vì tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng hoặc vi phạm pháp luật. Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, xây dựng mô hình, tuyên truyền gương điển hình ở một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, còn hình thức. 3. Bài học kinh nghiệm. 1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách. Do đó, vừa phải có nhận thức sâu sắc, thấu đáo, vừa phải có quyết tâm trong hành động của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận số 01 KLTU, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. 2. Gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện kết luận số 01 KLTU với các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị và các quy định về nêu gương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, nội dung phải chi tiết, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của từng tỉnh, thành, địa phương, đơn vị. Tổ chức các hoạt động phải linh hoạt, sáng tạo, phát huy được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cũng như thế mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện. 3. Xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chính là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công. 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời sinh động gương điển hình, các cách làm hay, mô hình sáng tạo sẽ là cách làm hiệu quả nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong cả nước. Coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần rất lớn nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo các công cụ truyền thông, báo chí truyền thống cũng như các phương tiện hiện đại, mạng xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, triển lãm, sáng tác văn học nghệ thuật, hội thi, các cuộc thi viết, thi trắc nghiệm trực tuyến, tạo sự lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. 5. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời kịp thời phát hiện và biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.